cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Thơ Dân thứ nhất. Sứ đồ Dân đã nói rằng con cái của Đức Chúa Trời không nên để bị lừa dối bởi các giáo sư giả. Và phương cách cụ thể để nhận dạng ra họ là vì họ chối bỏ lẽ thật Đấng Christ là Đức Chúa Trời trở thành con người. Tiếp đến, Sứ đồ Dân cho chúng ta những bằng chứng bên trong. Kính mời quý vị cùng xem ở trong sách Thư Dân thứ nhất đoạn 4 câu 4. Hỡi các con cái bé mọn, về phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Không có lý do nào cho các bạn là Cơ Đốc nhân bị lôi cuốn bởi sự giảng dạy của Satan hay sự giảng dạy của những người chối bỏ thần tánh của Đấng Christ. Có một người kể lại cho tôi biết rằng, tôi là một viên chức trong hội thánh. Tôi được cứu rỗi và mắt tôi mở ra. Nhưng sau đó tôi rơi vào một nơi sai lầm bởi vì họ chối bỏ thần tánh của Đấng Christ. Vì thế tôi đi ra khỏi đó. Tại sao ông ấy đã đi ra? Bởi vì ông được sự ngự trị của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài tỏ bày cho ông biết lẽ thật. Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Vì thế, ngày nay các bạn đừng có biện hộ khi bị rơi vào các giáo sư giả, tiên tri giả, sự giảng dạy giả. Điều mà các bạn cần làm là đến với Đức Chúa Trời và cầu hỏi Đức Thánh Linh hướng dẫn và dạy dỗ các bạn. Nếu các bạn ở trong sự thông công với Ngài, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm cho vấn đề này trở nên sáng tỏ cho các bạn. Tôi biết có một bà cụ ở trong khu vực hội thánh tôi hầu việc Chúa trước đây. Bà kể lại rằng, khi bà mới bắt đầu nghe chương trình giảng dạy Kinh Thánh trên radio, bà bị phê bình rất nhiều. Bởi vì bà đang ở trong một hội thuộc về tà giáo, bà nhận biết rằng những gì bà nghe tôi giảng dạy Kinh Thánh đối nghịch với những gì bà được nghe giảng dạy trong giáo hội của bà. Thật sự là nó đối nghịch. Vì thế bà bắt đầu xem xét thử nghiệm lời của Đức Chúa Trời. Sau đó bà được sự tái sanh. Bà rời khỏi nhóm tà giáo này. Mắt bà mở ra bởi nhờ Đức Thánh Linh đã giảng dạy cho bà. Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Các bạn có thể thắng hơn sự giảng dạy sai lầm mà các bạn đã nghe bởi nhờ sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Mỗi Cơ Đốc nhân được sự ngự trị bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Xin hãy lắng nghe những gì mà sứ đồ Phaolô đã nói ở trong Roma đoạn 8 câu 9. Về phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống trong xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Trong Roma đoạn 5 câu 5, Phaolô nói về kết quả của việc xưng công bình bởi đức tin. Và bởi sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, thì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19, Phaolô nói rằng: Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em sao? Là đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Có phải Phaolô đang nói về những thánh đồ đã trưởng thành và đạt đến mức cao trong đời sống thuộc linh không? Không. Phaolô viết cho những người ở Cô-rinh-tô mà ông gọi là người hai chết, là trẻ em trong đấng Christ. Nhưng Cơ Đốc nhân ở Cô-rinh-tô không có tốt như họ đáng trở nên. Nhưng họ được sự ngự trị bởi Đức Thánh Linh, và mỗi con cái của Đức Chúa Trời được sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Đây là lý do mà các bạn không cần một thiên sứ hiện ra tối nay để nói cho các bạn những điều các bạn cần thiết. Nhưng các bạn cần có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy dỗ các bạn, và Đức Thánh Linh dạy cho các bạn qua lời của Ngài. Các bạn không thể nào đi xa Kinh Thánh và trở nên người thiếu hiểu biết. Và trong mong ước, Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn dạy dỗ các bạn. Vì thế, tôi cố gắng đem nhiều người đến trong lời của Đức Chúa Trời, bởi vì tôi đã thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mở lòng con người, và Ngài bảo vệ họ khỏi thế gian hư hoại mà họ đang sống. Chúng ta đang sống trong một thế gian lớn và tồi tệ, và chúng ta cần cẩn thận đề phòng sự giảng dạy sai lầm đang ở xung quanh chúng ta. Sứ đồ Giăng bảo chúng ta rằng, chúng ta có thể thử nghiệm sự giảng dạy của con người, và sự thử nghiệm đó cho chúng ta biết được kết quả. Sự giảng dạy mà các bạn nghe có chối bỏ lẽ thật Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thành con người không? Nếu sự giảng dạy của họ là những thần chống lại Đấng Christ, các bạn đừng lắng nghe, xin hãy rời bỏ đi. Nó đối nghịch với Đấng Christ, dầu rằng họ nhìn giống với Đấng Christ. Thông thường chúng ta thấy những giáo sư giả trông rất thu hút về bề ngoài, họ ăn mặc đẹp đẽ, dốc dáng rất tốt và đối xử lịch sự nữa. Nhưng họ có thể bị thử nghiệm bởi lời của Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh là giáo sư của chúng ta, là đấng hướng dẫn chúng ta. Tiếp đến, ở trong thời gian thứ nhất, đoạn 4 câu 5, họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo thế gian và người thế gian nghe họ. Các giáo sư giả có nhiều người theo. Các nhóm quyền bí và tà giáo ngày nay phát triển nhanh hơn Cơ Đốc giáo. Họ có một lợi thế nhờ dùng những phương cách thu hút của xác thịt. Trong khi đó, Cơ Đốc giáo không dùng, không làm như họ vậy. Tôi nghĩ một trong những thảm hại cho Cơ Đốc nhân là dùng những phương tiện của xác thịt để thu hút đám đông. Chúng ta phải cẩn thận với những phương cách mà chúng ta sử dụng. Nếu đó là những phương cách theo xác thịt, Đức Chúa Trời không ban phước. Các bạn cần phải biết chắc rằng lời của Đức Chúa Trời cần được giảng ra. Tôi không màng là có 1-2 ngàn người ở trong hội thánh của các bạn. Đó không phải là điều quan trọng. Điều mà tôi quan tâm nhất là sứ điệp của Kinh Thánh được giảng ra. Hội thánh của quý vị có giảng ra lời của Đức Chúa Trời không? Lời của Đức Chúa Trời có được giảng ra bởi quyền năng của Đức Thánh Linh để cho Ngài hành động không? Sứ điệp Kinh Thánh không nên được giảng ra nhằm để khoe khoang về đạo đức bên ngoài, nhằm kéo sự thu hút. Một điều tôi muốn nhắc lại rằng, hội thánh của các bạn có giảng ra lời của Đức Chúa Trời hay không? Có nhiều người biết thêm về Chúa Giêsu không? Khi các bạn dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa, các bạn cũng nên xem xét kết quả như thế nào. Xin các bạn đừng để bị thu hút dâng hiến khi thấy nhà thờ đẹp hay thấy người lãnh đạo đẹp trai, lịch sự. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có một sự ý thức khôn ngoan và thánh khiết liên hệ đến phạm vi tôn giáo. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo thế gian và những người thế gian nghe họ. Khi sứ đồ Giăng dùng hình ảnh Ca-in và A-bên để giải bài trong đoạn 3, Giăng nói rằng Ca-in là người không công bình và không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng Giăng không có nói rằng Ca-in là người không có tôn giáo. Có thể Ca-in dâng một của lễ lớn và có thể của lễ của Ca-in có nhiều thu hút hơn của A-bên nữa kìa. Của lễ của Ca-in đẹp hơn A-bên vì Ca-in dâng thổ sản của đồng ruộng, trong khi A-bên dâng của lễ bằng một con chiên. Do vậy, của lễ của A-bên được Đức Chúa Trời chấp nhận bởi vì A-bên nhận biết tội lỗi của con người và cần một đấng cứu thế, trong khi Ca-in hoàn toàn không nhận biết điều đó. Người xác thịt cậy mình theo xác thịt, không nương cậy vào Đức Chúa Trời. Giăng nói cho chúng ta biết rất rõ một điều quan trọng. Chúa Giê-xu là đấng Christ được giảng ra. Và đây là điều rất cần thiết để chúng ta xác định sự giảng dạy có chân thật hay không. Và tiếp đến ở trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 6. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta. Còn ai chẳng thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Tôi thường nói với hội thánh của tôi dùng Kinh Thánh như một máy thăm dò tìm khoáng chất uranium. Khi tôi đặt máy này trên đất hay trên đá, nó cho tôi biết phía dưới có chất uranium hay không. Giống như thế, khi tôi mở Kinh Thánh ra và giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, con cái của Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng lại. Đó là sự tin chắc của tôi với cương vị là mục sư cho hội thánh. Nó cũng có sự tin chắc của tôi khi giảng trên radio hay khi viết trên sách dân sự của Đức Chúa Trời lắng nghe. Tôi không có mong ước rằng đám đông khác lắng nghe nếu như họ không muốn nghe. Công tác hầu việc của cơ đốc nhân không tùy thuộc vào người ủng hộ bên ngoài. Dân sự của Đức Chúa Trời ủng hộ công việc của Đức Chúa Trời. Như chúng ta thấy khi dân Israel du hành trong đồng vắng, các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước trên vai của họ. Hòm giao ước nói về Đấng Christ. Và nếu chúng ta đem danh của Đấng Christ giảng ra cho thế gian này, chúng ta sẽ mang trên vai của chúng ta sự khích lệ lớn cho công tác phục vụ là biết con cái của Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe các bạn. Nhưng người được Đức Chúa Trời lựa chọn không bị lừa dối mãi. Chúa Giê-xu nói rằng, người được Chúa chọn không thể bị lừa dối. Sứ đồ Giăng đã biết chắc Chúa Giê-xu là ai, và ông nói ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Giăng cũng nói cho chúng ta về mục tiêu của sách Tin Lành. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 20 câu 30 đến 31, Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sống. Sứ đồ Giăng có bằng chứng rõ ràng và hiển nhiên về Chúa Giê-xu là đấng mà ông giảng ra, và đó là điều chúng ta cần biết chắc hơn trong ngày hôm nay. Thưa các bạn, tiếp đến ở trong sách Thời gian thứ nhất đoạn thứ tư này, chúng ta đến một phân đoạn mới, nói về Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong đoạn 4 câu 7. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau. Tại sao? Vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Tại đây chúng ta cần phải cẩn thận về những gì mà Giăng đang nói. Giăng vừa ban lời cảnh giác chống lại các giáo sư giả. Chúng ta cần nhận biết rõ điều đó. Tôi không cầu nguyện cho họ, bởi vì họ là con cái của ma quỷ. Tôi cầu nguyện cho dân sự của Đức Chúa Trời, và tôi cầu nguyện cho những người tội nhân hư mất để họ sẽ trở lại với Chúa Giê-xu. Vì thế, tôi cố gắng giảng lời của Đức Chúa Trời ra cho họ. Sau khi nói những lời cảnh giác chống lại các giáo sư giả, dân trở lại đề tài trong phương đoạn này. Người tin nhận Chúa Giê-xu yêu thương lẫn nhau. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại rằng từ ngữ yêu thương tại đây không nói về tình dục. Trong suốt cả phân đoạn này, từ ngữ yêu thương mà dân dùng là Arep. Đây không phải là tình yêu thương đa cảm, cũng không phải là tình yêu thương bởi tình dục, cũng không phải là tình yêu thương của xã hội. Nhưng dân nói về tình yêu thương siêu nhiên. Đây là tình yêu thương mà Đức Thánh Linh có thể đặt vào lòng của chúng ta, và chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm cho nó trở nên hiện thực với chúng ta. Nó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và chỉ có Đức Thánh Linh mới có năng quyền làm cho tình yêu này từ nơi chúng ta tỏa bày qua người khác. Đây không phải là tình yêu mà các bạn dành cho những người bạn hữu mà các bạn yêu mến. Tôi lo ngại câu này được nhiều người sử dụng một cách sai lầm. Tôi nhớ khi còn là học sinh, tôi đã dùng câu này với một phụ nữ mà tôi để ý. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng tình yêu thương mà tôi đã nói trước đây không phải là tình yêu thương mà dân đang nói. Tôi có thể chắc chắn với các bạn điều đó. Tôi cũng xưng nhận là tôi đã diễn dịch sai tình yêu thương này. Lời của dân nói, hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Đây là tình yêu của những người tin nhận Chúa Giê-xu, tình yêu thương của cơ đốc nhân. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Đây là phương cách tiếp cận theo quan điểm của con người. Khi các bạn gặp một người mà người ấy nói rằng họ là người tin nhận Chúa Giê-xu, các bạn thấy rằng người ấy yêu thương các bạn và yêu thương người khác nữa. Các bạn biết rằng người ấy là con cái được sanh lại của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến những người viết thơ cho tôi. Họ nói rằng họ yêu mến tôi và họ cũng nói tại sao. Thí dụ, có một gia đình viết thư cho tôi và nói rằng chúng tôi yêu mến mục sư bởi vì mục sư đem hai đứa con của tôi trở về với Chúa. Tình yêu của họ đối với tôi là bằng chứng sự thật họ là con cái của Đức Chúa Trời được sự sanh lại bởi Ngài. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Thư Gian thứ nhất đoạn 4 câu 8. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời. Đây là một thử nghiệm nữa để biết rằng các bạn có phải là con cái của Đức Chúa Trời hay không. Tôi không có hỏi các bạn có yêu mến cha mẹ của mình. Tôi cũng không có hỏi các bạn có yêu chồng, yêu vợ, yêu con cái mình không. Nhưng tôi đang hỏi với các bạn điều này. Các bạn có yêu mến anh em cơ đốc nhân khác không? Có lẽ một số người sẽ nói, tôi có thể yêu mến một số người. Đó là điều hữu lý. Các bạn đang đi trong hướng đúng. Có một số cơ đốc nhân mà các bạn cũng khó có thể thương được. Nhưng chúng ta có thể thương họ trong một phương diện. Chúng ta có sự quan tâm đến họ. Tôi không nghĩ là chúng ta bày tỏ tình yêu thương qua cử chỉ ôm tròn hay ôm hung. Phương cách mà các bạn bày tỏ sự yêu thương là quan tâm đến người khác và đi đến kết quả là các bạn muốn giúp đỡ họ. Giờ đây, dâng cho chúng ta một định nghĩa khác nữa về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Chúng ta có ba định nghĩa tốt đẹp về Đức Chúa Trời trong sách nhỏ này. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là sự sáng ở trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 5. Và đây là đề tài trong phân đoạn từ đoạn 1 câu 1 đến đoạn 2 câu 2. Thứ nhì, Đức Chúa Trời là tình yêu thương trong văn đoạn 4. Câu 8 đến câu 16. Đây là đề tài trọng tâm từ đoạn 2 câu 3 cho đến đoạn 4 câu 21. Thứ ba, Đức Chúa Trời là sự sống. Đây là đề tài trong đoạn thứ 5. Dặn cho chúng ta ba định nghĩa lớn về Đức Chúa Trời, và các định nghĩa này cho chúng ta một phân chia bố cục thư tín một cách tốt đẹp. Tại đây và một lần nữa trong câu 16, dặn nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tiến sĩ Harry Ironside có một câu chuyện rất hay mà tôi muốn kể lại cho các bạn, bởi vì tôi nghĩ nó giải bày tình yêu thương của Đức Chúa Trời một cách tuyệt vời mà chỉ có Cơ Đốc giáo mới tỏ bày. Câu chuyện được kể lại như sau. Nhiều năm trước đây, có một bà quý phái tự hào về sự thông minh của bà đến nói với tôi. Tôi không cần dùng kinh thánh vì Cơ Đốc nhân là người mê tín và tôn giáo chỉ là giáo điều. Đối với tôi, chỉ cần biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương thì đủ rồi. Tôi nói, bà có biết tình yêu thương không? Bà trả lời, ồ, dĩ nhiên là tôi biết và tất cả mọi người đều biết. Tôi hỏi thêm, những người ở bên Ấn Độ có biết không? Một bà mẹ ném đứa con nhỏ mình xuống sông Thánh Ganges để cho cá sấu ăn như là một cuộc lễ chuộc tội. Bà mẹ này có biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời không? Người đàn bà thông minh này trả lời, dĩ nhiên bà mẹ Ấn Độ này là một người dốt nát và mê tín. Tôi hỏi tiếp, còn những người da đen ở trong rừng của Phi Châu, họ quỳ lại trước thần tượng bằng gỗ, bằng đá, những người này có biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời không? Bà nói, có lẽ không. Nhưng chúng ta là những người ở trong đất nước văn minh, và chúng ta biết. Tôi hỏi, nhưng làm cách nào chúng ta biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Ai nói cho chúng ta như thế? Chúng ta tìm biết điều này ở đâu? Bà trả lời, tôi không biết ông có ý muốn nói gì, bởi vì tôi luôn biết tình yêu thương. Tôi nói tiếp, không một người nào có thể biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, trừ khi nó được tỏ bày từ trời và được ký thuật trong lời của Đức Chúa Trời. Không một nơi nào khác có thể tỏ bày cho chúng ta biết. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Thư Gian thứ nhất đoạn 4 câu 9. Lòng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn bằng cách nào? Các bạn tìm biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời trên đồi Calvary. Tại đó, các bạn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tỏ bày. Lòng của Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương của Ngài. Chính con của Đức Chúa Trời đã hy sinh mạng sống của Ngài vì chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Trong Roma đoạn 5, câu 6 đến câu 8. Tôi không biết các bạn có tìm được một người nào bằng lòng hy sinh mạng sống của người ấy cho các bạn không? Riêng tôi thấy khó tìm được một người yêu thương tôi nhiều như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ bày tình yêu thương của Ngài bởi việc ban con của Ngài chết thay cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Tại đây là một câu nữa mà một số người tìm cách kéo chúng ta khỏi lòng tin vào thần tánh của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu được gọi là con một của Đức Chúa Trời, có nghĩa rằng Ngài có mối quan hệ đặc biệt duy nhất với Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu không phải là người được tạo dựng. Đức Chúa Trời đã gọi các thiên sứ được tạo dựng là các con trai của Ngài. Đức Chúa Trời nói rằng, người nào tin cậy Đấng Christ là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng với Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời gọi là con duy nhất. Một điều tương tự như vậy đã được nói đến Isaac. Trong Hebrew đoạn 11 câu 17 nói rằng, bởi đức tin Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách, người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một mình. Vào thời điểm này, Abraham đã có một con trai khác tên là Ishmael, và sau này Abraham có thêm mấy con trai khác nữa. Ishmael cũng là con trai giống như Isaac, và có thể Ishmael giống cha mình hơn là Isaac, nhưng chỉ có Isaac được gọi là con trai một. Tại sao như vậy? Bởi vì Isaac là một người duy nhất. Isaac được sanh ra như một phép lạ. Isaac đứng ở vị thế đặc biệt duy nhất mà không một con trai nào của Abraham có thể chia sẻ được như vậy. Vị trí của Chúa Jesus Christ trong Đức Chúa Trời ba ngôi là con đời đời của cha đời đời. Chúng ta không thể nào có cha đời đời mà không có con đời đời. Đức Chúa Trời không phải là cha theo ý nghĩa người cha dưới thế gian này. Chúa Giêsu nói rằng Đức Chúa Trời là thần. Chúa Giêsu là con một duy nhất. Tất cả mọi người con khác được tạo dựng như Adam, thiên sứ và những người tin nhận được sanh lại. Nhưng chỉ có Chúa Giêsu là con một duy nhất. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Chúng ta được sống trong Ngài bằng cách nào? Chúng ta được sống trong Ngài bởi vì Ngài đã chết cho chúng ta. Nhờ sự chết của Ngài ban cho, chúng ta được sự sống. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì điều này. Và xin Chúa cho chúng ta hết lòng tin cậy vào Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.